chào quý ông bà anh chị em. Chúng ta học sách các vua, một vua, chương thứ 18. Bắt đầu với vị tiên tri đặc biệt là Elia, một vị tiên tri nổi bật ở trong các tiên tri. Và tiên tri Elia nổi bật vì ngài đấu tranh, rao giảng và kéo dân chúng trở về với nền độc thần giáo của Do Thái giáo, tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất thôi. Và khi mà Acab đã lấy hoàng hậu Isabel là người ở vùng phía tây bắc của nước Do Thái, vùng Tiro Sidon, là những người mà họ thờ những thần Baal và đưa cả thần đó về cho dân tộc thờ nữa. Cho nên Elia đã báo cho họ về cái cuộc hạn hán 3 năm 6 tháng. Và Elia được sai đến ở nhà bà quá Sarepta. Và Chúa đã làm phép lạ, cái hũ một bình dầu đã không vơ, không cạn suốt trong cái thời gian hạn hán. Và hôm nay chúng ta thấy là Elia ra trực tiếp gặp vua Acab và hẹn nhau lên trên núi Carmel, một cái núi là nằm ở miền trung bắc, tức là trên Samari và sát bờ biển Địa Trung Hải. Thì chúng ta thấy cái câu chuyện ở tại đó, mỗi bên đều dựng cái bàn thờ và để cho lửa từ trời đến mà thiêu hủy những cái của lễ đó. Thì hôm qua chúng ta đã bắt đầu đọc hy lễ trên núi Carmel. Chúng ta đọc và chúng ta thấy cái vị thần nào đáp lại bằng lửa thì vị đó chính là Thiên Chúa. Có thể thần Baal có cho lửa từ trời xuống thiêu đốt không? Cái của lễ thì mỗi bên đều làm một con bò rồi đặt lên trên cái của lễ. Chúng ta sẽ thấy đây là cái dấu hiệu ngọn lửa tàn phá, thanh lọc và biến đổi. Ngọn lửa thánh hiến những lễ vật được dâng lên Thiên Chúa. Còn thần Baal thì chờ đợi mãi, từ sáng đến chiều chẳng có thấy lửa nào từ trời đến hết, và dân chúng đã quay về với Thiên Chúa. Dân Israel cũng cần phải biến đổi bằng lửa, mà sau này chính cái Chúa Giêsu sẽ nói người sẽ làm cái phép rửa cho chúng ta, thanh tẩy và đổi mới chúng ta trong thánh thần và trong lửa tình yêu của Chúa. Để từ cái lửa bên ngoài nói tới cái lửa tình yêu, thúc đẩy chúng ta làm những điều tốt lành. Còn ở bên kia thì họ kêu cầu thần Baal nhưng mà không ai trả lời hết. Thì khi đọc thấy cái việc ngôn sứ Elia chế giễu thần Baal như thế nào, chúng ta sẽ đọc trong này, chúng ta thấy liệu cái điều đó có làm chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa lắng nghe những lời cầu nguyện và đáp lời chúng ta không. Thiên Chúa không có buộc phải chấp nhận tất cả mọi ước muốn của chúng ta, nhưng chúng ta có phận sự cầu xin thế nào đó và với một mức độ kiên trì nào đó để được người thương chứng tỏ cho chúng ta biết người đang hiện diện giữa chúng ta. Và chúng ta đọc để thấy không phải luôn luôn đòi Thiên Chúa làm phép lạ cho mình, nhưng mà có những lúc Chúa cần tỏ lộ ra để biết cái sự hiện diện của Chúa. Thì ở đây Elia được ơn đặc biệt của Chúa và Chúa sai đi để làm việc cho Chúa. Xin mời chúng ta cùng đọc từ câu 20. Vua Acab sai người đi mời toàn thể con cái Israel và triệu tập các ngôn sứ trên núi Carmel. Bây giờ ông Elia đến bên dân và nói: các ngươi nhảy khập khểnh hai chân cho bao giờ? Nếu Đức Chúa là Thiên Chúa thì hãy theo người, còn nếu là Baal thì cứ theo nó. Nhưng dân chúng không đáp lại lời nào. Ông Elia lại nói với dân: chỉ sót lại mình tôi là ngôn sứ của Thiên Chúa, còn ngôn sứ của Baal có những 450 người. Hãy cho chúng tôi hai con bò mọc, họ hãy chọn lấy một con, chặt ra và đặt lên củi, nhưng đừng châm lửa. Tôi cũng làm thịt con bò kia rồi đặt lên củi, nhưng sẽ không châm lửa. Đoạn các ngươi hãy kêu cầu danh thần của các ngươi, còn tôi kêu cầu danh Đức Chúa. Vị thần nào đáp lại bằng lửa thì đó chính là Thiên Chúa. Đó là một cái thỏa hiệp, hai bên đồng ý với nhau như vậy để xem thằng nào là có thật, hiện hữu thật sự. Nhưng mà thật sự cũng có nhiều lúc chúng ta không có buộc Thiên Chúa phải làm theo ý của chúng ta đâu. Ở đây Elia được Chúa sai đến, và Elia làm cái nhiệm vụ của Chúa, Chúa ở cùng và Chúa thúc đẩy Elia làm những điều này. Toàn dân trả lời và nói đề nghị hay đó. Bây giờ ông Elia nói với các ngôn sứ bàn, các ngươi chọn lấy một con bò và làm trước đi, vì các ngươi đông hơn, rồi hãy kêu cầu danh thần của các ngươi, nhưng đừng châm lửa. Vậy họ lấy con bò người ta đưa cho họ làm thịt, rồi kêu cầu danh thần Ba-an từ sáng tới trưa, lạy thần Ba-an xin đáp lời chúng tôi, nhưng không một tiếng nói, không một ai trả lời, và họ nhảy khập khiễng bên cạnh bàn thờ họ đã dựng. Đến trưa, ông Elia chế nhạo họ rằng, kêu lớn tiếng lên, vì người là một vị thần mà, người đang mãi suy nghĩ, hay là đi vắng hoặc chạy đường xa, có khi người đang ngủ thì sẽ thức dậy thôi. Đó là những lời mà Elia chế giễu họ, để nói rằng là thực sự không có thần ban, mà thực sự trên trần gian này cũng chẳng có thần nào khác hết. Chỉ có ma quỷ lôi kéo chúng ta xa Thiên Chúa thôi, mà ma quỷ cũng chỉ là tạo vật của Chúa. Họ càng kêu lớn tiếng hơn, và theo thói tục của họ, họ dùng gươm, giáo, rạch mình đến chảy máu. Quá trưa rồi mà họ vẫn tiếp tục nói liên miên cho tới giờ dân lễ, nhưng vẫn không một tiếng nói, không ai trả lời, không người để ý. Bây giờ ông Elia nói với toàn dân, các ngươi hãy lại đây. Toàn dân tiến lại gần ông. Ông dọn lại bàn thờ Đức Chúa đã bị phá hủy. Ông Elia lấy 12 phiến đá theo số các chi tộc con cháu ông Gia-cốp, người đã được Đức Chúa phán bảo rằng tên ngươi sẽ là Israel. Ông dùng các phiến đá xây lại một bàn thờ kính Đức Chúa. Ông đào một đường mương chung quanh bàn thờ rộng cỡ hai thúng hạt giống. Ông xếp củi lên rồi làm con bò mộng và đặt trên đống củi. Ông nói, hãy đổ nước đầy bốn lu và tưới lên lễ vật và củi. Họ làm như vậy. Ông nói, lần thứ hai nữa. Họ làm lần thứ hai. Ông lại nói, lần thứ ba. Và họ làm lần thứ ba. Nước chảy tràn quanh bàn thờ, khiến đường mương cũng đầy nước. Để cho thấy rằng là không phải giấu lửa gì ở dưới. Đã đổ nước đầy hết. Nếu có lửa thì cũng tắt mất. Đến giờ dân lễ, ngôn sứ Elia tiến ra và nói, lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Israel. Ước chi hôm nay người ta biết rằng, trong Israel Ngài là Thiên Chúa và con là tôi tớ Ngài. Cũng vì lời Ngài phán mà con đã làm tất cả các việc này. Xin đáp lời con, lạy Đức Chúa. Xin đáp lời con để dân này nhận biết Ngài là Đức Chúa, Thiên Chúa thật. Và Ngài đã khiến họ thay lòng đổi dạ. Bây giờ lửa của Đức Chúa ập xuống, thiêu rụi của lễ, củi, đá và bụi. Cả nước trong mương cũng hút cạn khô. Toàn dân thấy vậy, liền phủ phục sát đất và nói, Đức Chúa quả là Thiên Chúa, Đức Chúa quả là Thiên Chúa. Ông Elia nói với họ, bắt lấy các ngôn sứ bàn, đừng để tên nào thoát. Họ bắt lấy chúng và ông Elia giết chúng tại suối Kishon. Là bên cả 400 sứ sãi của bà, và dân chúng đã biết rõ là chỉ có một Thiên Chúa duy nhất thôi. Cho nên ngọn lửa, các phép lạ, cơn mưa không có mục đích nào khác ngoài mục đích là Thiên Chúa yêu thương dân Israel, hoặc là Thiên Chúa muốn khơi lại tình yêu trong lòng họ. Cho nên các phép lạ là chỉ để gợi dậy, để chúng ta bắt đầu một đời sống mới, chứ không phải chỉ dừng lại những phép lạ, những quà tặng đó, nhưng mà qua đó để biết là Chúa đang hiện diện. Người không muốn gây sợ hãi, cũng không muốn làm lóa mắt, nhưng chỉ muốn cho dân người khám phá rằng Thiên Chúa hằng sống và đang đi tìm họ. Thắng lợi ở tại núi Carmel này nè, thì chúng ta thấy chính là cái thắng lợi cho người dân biết tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất. Và Thiên Chúa cần đến con người Elia và dùng con người để giải thoát con người. cảnh tàn sát tiếp theo sau làm chúng ta bị sốc, vì sau khi đó thì họ lại giết các sư sãi bà. Nhưng ông Lia sống trong một thế giới đầy bạo lực, và cái thời đại đó là cái thời đại mà mạnh được yếu thua, cho nên họ hoặc là chọn bên này hoặc là chọn bên kia, cho nên trong đó cái chết là số phận đương nhiên của những người bị thua cuộc. Đó là cái thói quen của ngày xưa. Và dĩ nhiên chúng ta tiến tới cái trình độ, cái văn hóa ngày hôm nay, chúng ta biết tôn trọng lẫn nhau, không phải là một cái một ngày một bữa, nhưng mà nó là một tiến trình dài cả mấy ngàn năm. Ông ấy ra sống trong thế giới đầy bạo lực, cho nên người ta khi mà tranh chấp, người nào thua là bị giết chết. Và ông suy nghĩ giống như những người sống cùng thời với ông. Cho nên ở đây cũng thế, chúng ta phải hiểu rằng những tập quán và não trạng chỉ có thể được biến đổi và thanh lọc từ từ, cách rất là chậm chạp, nhờ những kinh nghiệm đức tin, và lần lần mới đi qua được những cái bước tranh chấp ở trần gian này, để chúng ta đi sâu vào cái tình yêu vô điều kiện của Chúa, và chúng ta mới có một đời sống mới cao hơn, thánh thiện hơn, mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến độ yêu cả kẻ thù của mình. Cuộc tàn sát này dạy chúng ta biết rằng mất mạng sống không trầm trọng bằng đánh mất chính mình để đi phục vụ những giá trị giả dối, lừa dối bản thân và lừa dối người khác. Cho nên chúng ta biết cái tình trạng nguy hiểm hơn nữa là cái gì mà đưa chúng ta tới mất linh hồn đời đời, thì cái đó còn làm cho chúng ta chết đời đời trong hỏa ngục, thì còn kinh khởm hơn là cái chết thể lý ở bên ngoài. Cho nên nhiều khi chúng ta chú ý tới cái thể lý bên ngoài, nhưng mà không có chú ý tới chính cái đời sống linh hồn của mình, mà bao nhiêu linh hồn phải xa hỏa ngục. Rồi sau đó thì Elia báo trước về trận mưa sắp đến để chấm dứt cái thời đại hạn hán. Ông Elia nói với vua Akab, xin mời vua lên mà ăn uống, bởi vì có tiếng mưa rào. Vua Akab liền lên ăn uống, còn ông Elia thì đi lên đỉnh các men. Ông cúi xuống đất, gục mặt vào hai đầu gối. Đoạn ông bảo đứa tiểu đồng của ông, con đi lên và nhìn về phía biển. Nó đi lên, nhìn và nói, không có gì cả. Ông bảo hãy trở lại 7 lần. Lần thứ 7 nó nói, kìa có một đám mây nhỏ bằng bàn tay đang từ biển bốc lên. Ông nói, con hãy lên thưa với vua Akab, xin vua thắng xe và xuống kẻo bị kẹt mưa. Lập tức trời kéo mây đen nghịt và nổi gió, rồi trút mưa lớn. Vua Akab cởi xe đi Gít-gơ-ren. Tay Đức Chúa đặt trên ông Elia, ông thắt lưng và chạy trước vua Akab cho tới lúc vào Gít-gơ-ren. Và sau đó là cái phản ứng của hoàng hậu Isabel. Ông bà ta tìm cách đuổi giết Elia, vì tiên tri Elia giết các sư sãi và làm cho dân chúng chạy về với Thiên Chúa, không có thờ thần Ba-an của bà. Vua Akab kể cho Isabel nghe mọi chuyện Elia đã làm và tất cả sự việc. Ông dùng gươm hạ sát hết các ngôn sứ. Bà Isabel liền sai sứ giả đến nói với Elia rằng, xin các thần binh làm cho ta thế này và còn hơn thế nữa. Nếu giờ này sáng mai ta không biến mạng ngươi ra như mạng một trong các người ấy. Thấy vậy, ông Elia trỗi dậy ra đi để thoát mạng. Khi tới Bê-sê-ba thuộc Giu-đa, ông để đứa tiểu đồng lại đấy, còn ông thì đi một ngày đường trong sa mạc. Ông đến ngồi dưới một gốc cây kim tước. Ông xin cho được chết và nói, lạy Đức Chúa, đủ rồi, bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con. Rồi ông nằm dưới cây kim tước đó và thiếp đi. Nhưng này có một thiên sứ đụng vào người ông và nói, dậy mà ăn. Ông đưa mắt nhìn thì thấy ở phía đầu ông có một chiếc bánh nướng trên những hòn đá nung và một hũ nước. Ông ăn bánh, uống nước rồi lại nằm xuống. Thiên sứ của Đức Chúa trở lại lần nữa, đụng vào người ông và nói, dậy mà ăn, vì ngươi còn phải đi đường xa. Ông dậy ăn bánh và uống nước. Rồi nhờ lương thực ấy bổ dưỡng, ông đi suốt 40 ngày, 40 đêm tới Khô-rết là núi của Thiên Chúa. ta không đi vào trong sa mạc, vì lúc đó ông ta bị đuổi giết và trốn vào trong sa mạc để thoát mạng. Thì như vậy phép lạ không có giải quyết một cách lạ lùng về đức tin đâu. Hoán cải lòng dân là một công việc lâu dài và cực chặt. Cái người cầm quyền Isabel là bà hoàng hậu Isabel, thì bà vẫn còn nắm quyền hạn, mặc dù đã lôi kéo cho mọi người biết rằng có một Thiên Chúa duy nhất chứ không có thần nào khác. Nhưng mà chúng ta biết là Elia cuối cùng cũng phải chạy trốn từ Bắc xuống Nam, băng qua hai vương quốc Israel và Judah, đi từ núi Các Mem ở cách Bê-sê-ba 250 km, thì thành phố cuối cùng được đi đến trước khi đến sa mạc là ở phía nam Judah, là Bê-sê-ba, là từ trên núi Các Mem mà về đó là 250 km, rồi đi vào trong sa mạc, đi xuống cho tới núi Sinai, còn gọi là núi Khô-rét. Và thiên sứ đã cho đủ đồ ăn trong sa mạc để ông ăn no và để tiếp tục đi. Thì ngôn sứ Elia chỉ tìm cái lối đi vào trong sa mạc để trú ẩn, nhưng Thiên Chúa lại dẫn ông đi xa hơn. Người ban cho ông một thứ bánh nhịn màu, và chúng ta nhớ lại là bánh manna nuôi dân ở trong sa mạc. Thì hôm nay ông cũng được ăn bánh, uống nước, và cũng diễn tả cái bánh thánh thể trên đường chúng ta đi về với Chúa. Chúa nuôi chúng ta bằng bánh thánh thể, là chúng ta được rước lễ mỗi ngày qua mình máu của Chúa ban sức mạnh cho chúng ta. Đức Chúa Giêsu ban cho chúng ta trong cái hành trình ra đi. Và ông đi như vậy suốt 40 đêm ngày. Ông Elia gặp Đức Chúa, chính Chúa Giêsu cũng sẽ đi vào sa mạc 40 đêm ngày. Chúng ta thấy có một cái sự so sánh. Và chúng ta lúc này cũng đi vào sa mạc, tức là một cái đời sống cầu nguyện, một đời sống có giờ để suy nghĩ về Chúa, về hướng đi của đời mình, và cái tiêu chuẩn của Chúa để mình thay đổi cho nó đúng theo đường lối của Chúa. Con đường cô độc của ngôn sứ Elia tuyên báo cái cuộc hành trình mà những kẻ đi tìm Thiên Chúa phải trải qua. Mỗi người có nhiều khi một mình phải đi trên cái con đường đức tin của mình. Và chúng ta biết là trên đường đó vẫn có những ơn an ủi của Chúa. Khi đói lạ thì Chúa đã cho thực phẩm, cũng nói lên cái hành trình đức tin của chúng ta luôn luôn có cái sự an ủi của Chúa. Thế dù chúng ta cần có một người bên cạnh, có thể là người chồng, người vợ, người bạn đường, hoặc là con cái, hoặc là giáo hội, mỗi người chúng ta vẫn có con đường riêng của từng người đã đi. Và Thiên Chúa mời gọi mỗi người đi tìm một cuộc gặp gỡ riêng tư với người. Và chúng ta biết là khi mà đi 40 ngày bên trên đó, ông ta đã được gặp gỡ Chúa. Và Chúa lại không đi đến với Elia trong cái sự ồn ào, nhưng mà đến ở trong một cái cơn gió thoảng nhẹ nhàng. Ông vào một cái hang và nghỉ đêm tại đó. Có lời Đức Chúa phán với ông: Elia, ngươi làm gì ở đây? Ông thưa: lòng nhiệt thành đối với Đức Chúa, Thiên Chúa của đạo binh nung nấu con, vì con cái Israel đã bỏ giao ước với Ngài, phá hủy bàn thờ, dùng gươm sát hại các ngôn sứ của Ngài, chỉ còn sót lại một mình con mà họ đang lùng bắt để lấy mạng sống con. Người nói với ông: hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt Đức Chúa. Kìa, Đức Chúa đang đi qua, gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá trước nhan Đức Chúa, nhưng Đức Chúa không ở trong cơn gió bão. Sau đó là động đất, nhưng Đức Chúa không ở trong trận động đất. Sau động đất là lửa, nhưng Đức Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe tiếng gió, ông Elia lấy áo tròn che mặt, rồi ra ngoài đứng ở cửa hang. Bây giờ có tiếng hỏi ông: Elia, ngươi làm gì ở đây? Ông thưa: lòng nhiệt thành đối với Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh nung nấu con, vì con cái ra đã bỏ giao ước với Ngài, phá hủy bàn thờ, dùng gươm sát hại các ngôn sứ của Ngài, chỉ sót lại một mình con mà họ đang lùng bắt để lấy mạng con. Đức Chúa phán vào: ngươi hãy đi con đường ngươi đã đi trước qua sa mạc cho tới Damas mà về. Tới nơi ngươi sẽ xuất dầu cho Kazael làm vua Aram. Còn Jehu, con của Nimshi, ngươi sẽ xuất dầu tấn phong nó làm vua Israel. Elisha, con Saphat, người Aven, Bercola, ngươi sẽ xuất dầu tấn phong nó làm ngôn sứ thay cho ta, thay cho ngươi. Thì cả tới Damas này xuất dầu cho cái người sẽ làm vua ở Aram. Rồi còn Jehu thì làm vua ở Israel. Elisha là người sẽ thay thế Elia. Kẻ thoát gươm của Kazael sẽ bị Jehu giết. Người thoát tay Jehu sẽ bị Elisha giết. Nhưng ta sẽ dành ra cho ta 7.000 người trong Israel. Tất cả những kẻ đã không hề bái gối trước ba, những môi miệng không hề tôn kính nó. Là vẫn có những người vẫn trung thành với Thiên Chúa. Cả nước như vậy là chỉ có 7.000 người là không có tôn thờ thần ba. Thì những người đó được cứu. Chúng ta thấy cái câu chuyện này. Bên vua Syria là địch thủ, mà lại sắp sửa chiến tranh mà hạ nhục Israel, lại sức dầu để phong vương cho Kha Yael. Còn Jehu sắp hủy diệt gia tộc của vua Akab và tàn sát các tín đồ của ba. Đó là cái công việc mà Chúa sai người tới để làm. Rồi người ta hỏi sao mà trong cái vùng đó Chúa làm những việc gian ác như vậy. Thực sự là Chúa có một cái đường hướng để cứu rỗi từng bước một. Không phải là Chúa muốn cái sự giữ, cái chết và chiến tranh của mọi người. Nhưng mà khi ở trong một cái vùng mà người ta luôn luôn là đấu tranh với nhau, giết chết với nhau, nó xảy ra liên tục. Nước nào mạnh thì sẽ đánh những nước yếu. Chuyện đó là chuyện bình thường. Khi mà mình mạnh lên thì mình sẽ đi chiếm nước khác. Mà khi mình yếu xuống thì dĩ nhiên các nước khác sẽ lấn chiếm mình. Đó là tình trạng chung của cái vùng Trung Đông. Và khi mà Chúa dùng người này để dẫn đưa dân trở về với Chúa, thì họ cũng ở trong cái cuộc chiến như vậy. Không có chiến đấu thì họ phải chết. Nó đơn giản như vậy. Cho nên họ phải đấu tranh với nhau mãi thôi. Mãi cho tới khi Chúa Giêsu đến, Chúa Giêsu kêu gọi con người phải yêu thương nhau. Ngay cả kẻ thù của mình cũng phải yêu, yêu như Chúa Giêsu yêu, nghĩa là dám hy sinh tính mạng cho họ. Và chúng ta thấy câu hỏi của Chúa Elia, ngươi làm gì ở đây? Khi Chúa đặt một câu hỏi bắt buộc ngôn sứ phải khám phá ra cõi thâm sâu của lòng mình. Mình ở đây để làm cái gì? Nhưng ở nơi ông Elia không có điều gì khác ngoài tình yêu ghen tuông của ông đối với Đức Chúa. Đến lượt mình, Đức Chúa mặc khải cho ông biết những phương án mà người chắc chắn sẽ thực hiện. Là Đức Chúa mặc khải cho ngôn sứ Elia tương lai của Elia trong tất cả sự thật bi thảm của nó. Thì vương quốc đã từng khởi đầu trong vinh quang của vua David rồi, và vua Solomon lại có số phận bị diệt vong. Nó sẽ hậu quả bất tung của dân chúng cũng như cả nước đã tôn thờ các tà thần. Cho nên vua Syria đó là Kazen là sắp sửa chiến thắng và hạ nhục Israel, rồi làm cho cái nhà của Akab và hoàng hậu Isabel cũng sẽ chết hết. Còn Jehu thì sẽ hủy diệt cả cái gia tộc của Akab và những tín đồ, những người mà quyết tâm đi theo thằng ba thì cũng sẽ phải chết. Rồi số mà còn lại là 7.000 người. Chúa không hủy diệt hoàn toàn. Cái số này tượng trưng cho những người không chịu bái phục thằng ba, thì được gìn giữ và bảo vệ để xây dựng dân Chúa tiếp. Mặc khải này soi sáng cái sứ vụ của các ngôn sứ trong Kinh Thánh. Đa số họ lại là những ngôn sứ vĩ đại nhất, đều sống trong vòng 3 thế kỷ, thời gian Israel từ đỉnh vinh quang của vua Salomon rơi xuống vực thẳm lưu đày. Rồi các ngôn sứ đã cố gắng đấu tranh chống lại cái sự bất trung của dân được chọn. Sự bất trung đã đưa dân đến chỗ diệt vong. À, thì chúng ta biết là tới năm 721 thì đế quốc Assyri chiếm hết cái miền Bắc này nè. Các ông kêu gọi dân phải có lòng sám hối. Các ông nói đến tương lai tuyệt vời mà Thiên Chúa dành cho số sót của nhỏ bé của Israel sau khi vương quốc trần gian của họ tại Bethel bị tàn phá. Nên sau đó Elia đã đi và kêu gọi người ta để sắp xếp mọi việc, mà trước hết là kêu gọi được tiên tri Elia, Elisa, con đơn dịch là Elie. Ông Elia bỏ đó ra đi và gặp ông Elisa là con ông Sa-phát đang cày ruộng. Trước mặt ông Elisa có 12 cặp bò, chính ông thì đi theo cặp thứ 12. Ông Elia đi ngang qua, đếm tấm áo tròn của mình lên người ông Elisa. Ông này liền để bò lại, chạy theo ông Elia và nói: xin cho con về hôn cha mẹ đã từ giả, rồi con sẽ đi theo ông. Ông Elia trả lời: cứ về đi, thầy có làm gì anh đâu. Ông Elisa bỏ ông Elia mà về, bắt cặp bò, giết làm lễ tế, lấy cày làm củi nấu thịt, đãi người nhà. Rồi ông đứng dậy, đi theo ông Elia và phục vụ. À, qua đó chúng ta thấy là Elisa dứt khoát, mặc dầu về từ giả nhưng mà ông ta giết bò và cả cày cũng làm củi luôn. Tức là bỏ hoàn toàn công việc mình đang làm để đi làm công việc của Thiên Chúa. Một cái đời sống hoàn toàn dành cho Thiên Chúa. Nên cái việc mà ném áo tròn của mình lên Elisa đó, thì chúng ta thấy ông Elisa đã đi theo ông Elia theo cách các tông đồ. Khi các tông đồ đáp lời mời của Chúa Giêsu hãy theo tôi, thì có lẽ ông Elia hiểu câu trả lời của ông Elisa rồi: xin cho con về hôn cha mẹ để từ giả, như một sự lưỡng lự chưa muốn dứt bỏ mọi sự. Vì thế ông nói với Elisa: nếu anh muốn cứ về đi, có gì quan trọng đâu. Thì hỏi dứt khoát chưa, và khi ông đã dứt khoát từ giả ra đi. Nhưng ông Elisa chỉ muốn từ biệt gia đình cho phải đạo mà thôi. Kể từ lúc đó, ông Elisa đã trở thành môn đệ của Elia và là người kế vị ông ở Israel. Và chúng ta biết sau này là Elisa xin cho được gấp đôi thần khí của Elia. Và ông đã làm thật là nhiều phép lạ, ngay cả cho người cùi Na-man ở nước Syri được lành. Rồi chúng ta đọc cái cuộc chiến với người Aram. Họ đã vây hãm Samari. Rồi cái chiến thắng của Israel thời gian sau đó, những cái bước kế tiếp ở trong trang chương 20. Ben-Hadad vua Aram tập hợp tất cả quân đội lại, là cái dân ở phía tây tây bắc đó, tức là họ người Syria ở Damas, thì họ thuộc về Syria ngày xưa cũng là Syria, ngày hôm nay của Syria, cùng với 32 vua có cả xe lẫn ngựa. Vua tiến lên vây hãm Samari và tấn công thành ấy. Vua sai sứ giả vào thành ý kiến ai khác vua Israel và nói với vua này rằng: Ben-Hadad nói thế này: bạc vàng của ông thuộc về ta, các người vợ đẹp con khôn của ông cũng thuộc về ta. Vua Israel trả lời và nói: xin tuân lời ngài, thưa đức vua, chúa thượng tôi, bản thân tôi và mọi sự tôi có đều thuộc về ngài. Tức là muốn bắt người này thần phục hoàn toàn. Các sứ giả trở lại và nói: vua Ben-Hadad bảo thế này, ta đã sai sứ nói với ông rằng bạc vàng của ông phải nộp cho ta, các vợ con của ông cũng phải nộp cho ta. Ngày mai giờ này thế nào ta cũng sai tôi tớ ta đến với ông. Chúng sẽ lục soát nhà ông và nhà tôi tớ ông. Những gì chúng cho là quý chúng sẽ lấy hết và đem đi. Bây giờ vua sẽ triệu tập tất cả kỳ mục trong xứ lại và nói: các ông phải biết và thấy rõ là vua ấy đang tìm cách hại chúng ta. Vì ông đã sai người đến đòi ta phải nộp vợ con bạc vàng của ta, dù ta đã chẳng từ chối. Tất cả kỳ mục và toàn dân thưa với vua: xin ngài đừng nghe, cũng đừng chấp thuận. Vua trả lời các sứ giả của vua Ben-Hadad rằng, xin các ông về thưa lại với đức vua, chúa thượng tôi, tất cả những gì ngài đã sai sứ nói với tôi tới ngày đây lần đầu, thì tôi sẽ làm, còn chuyện này thì tôi không thể làm được. Các ngôn sứ ra về mang theo lời phúc đáp. Bấy giờ vua Ben-Hadad sai sứ đến nói với vua, xin các thần minh làm cho ta thế này và còn hơn thế kia nữa. Nếu ở Samari có đủ bụi cho tất cả đám dân theo ta mỗi người một nắm. Nhưng vua Israel đáp lại rằng, hãy bảo kẻ đang thắt lưng, chớ tự hào như kẻ đã cởi thắt lưng ra. Khi vua Ben-Hadad nghe biết việc này, bấy giờ vua đang uống rượu với các quan trong lều, thì ra lệnh cho bầy tôi vua rằng, chuẩn bị, và họ chuẩn bị tấn công thành. Nhưng này, có một ngôn sứ đến gặp Achab, vua Israel, và thưa với vua, Đức Chúa phán thế này, ngươi có thấy đám dân đông đảo kia không? Này, hôm nay ta trao chúng vào tay ngươi để ngươi biết ta là Đức Chúa. Vua Achab nói, nhờ ai? Ngôn sứ đáp, Đức Chúa phán thế này, nhờ trai tráng dưới quyền các vị chỉ huy khu vực. Vua lại nói, ai sẽ khai chiến? Ngôn sứ trả lời, chính ngài. Vua Achab duyệt lại trai tráng dưới quyền các vị chỉ huy khu vực, tính được 232 người. Ngoài số người này, vua cũng duyệt lại toàn quân, tất cả con cái Israel tính được 7.000. Họ xuất quân vào buổi trưa lúc Ben-Hadad đang say sưa trong lều với 32 vua đồng minh của mình. Các trai tráng dưới quyền của vị chỉ huy khu vực xuất quân trước, vua Ben-Hadad sai người đi xem xét và họ báo cáo với vua rằng có những người đi ra từ thành Samari. Vua nói, nếu chúng đi ra là để cầu hòa thì hãy bắt sống chúng, còn nếu chúng đi ra để khiêu chiến thì cũng phải bắt sống luôn. Vậy các trai tráng dưới quyền các vị chỉ huy khu vực cùng với đoàn quân theo sau tiến ra ngoài thành, họ đánh nhau, quân Aram tháo chạy, bị quân Israel đuổi theo. Ben-Hadad vua Aram cưỡi ngựa chạy thoát thân cùng với mấy kỵ binh. Vua Israel cũng ra và đánh giết ngựa xe, gây tổn thất nặng nề cho Aram. Rồi sau thời gian sau đó, vị ngôn sứ gặp Israel và thưa vua, mời vua đi, xin vua can đảm lên, xin cân nhắc và xem xét điều ngài phải thực hiện, vì mùa xuân tới vua Aram sẽ tấn công ngài. Các bầy tôi của vua Aram thưa với vua rằng, thần của chúng là thần đồi núi, vì thế chúng mạnh hơn chúng ta. Nhưng nếu chúng ta đánh nhau với chúng dưới đồng bằng, thì chắc chắn chúng ta sẽ thắng. Vậy xin ngài làm thế này là trút phế các vua và đặt các quan đầu tỉnh thay cho. Còn ngài thì xin lập một đạo quân như đạo quân đã bỏ ngài trước đây, với số ngựa và xe cũng như thế. Chúng ta sẽ giao tranh với chúng nơi đồng bằng, chắc chắn chúng ta sẽ thắng. Vua nghe và làm như lời họ nói. Thì người ta đến, ngôn sứ đến gặp vua Israel và sắp xếp như vậy. Còn các bầy tôi Aram thì thưa với vua là thần của chúng là thần đồi núi, ở trên cái đồi núi, nên nếu mà dụ được xuống đồng bằng để đánh thì sẽ chiến thắng. Và khi mùa xuân tới, vua Ben-Hadad kiểm tra người Aram và tiến lên Aphek giao chiến với Israel. Con cái Israel cũng được kiểm tra và được tiếp tế lương thực. Họ đã lên đường nghênh chiến. Con cái Israel như hai bầy dê cái đóng trại đối diện với chúng, trong khi người Aram tràn ngập khắp xứ. Bây giờ người của Thiên Chúa đến gặp vua Israel và nói, Đức Chúa phán thế này, vì người Aram nói với Chúa là thần núi chứ không phải thần thung lũng, nên ta sẽ trao tất cả đám quân đông đảo ấy vào tay ngươi, để các ngươi biết Thiên Chúa là Đức Chúa. Hai bên đóng trại đối diện nhau trong 7 ngày. Ngày thứ 7 giao tranh bùng nổ, con cái Israel giết được 100.000 bộ binh của Aram trong một ngày. Những kẻ sống sót chạy trốn về Aphek vào nội thành. Nhưng tường thành đổ xuống đè lên 27.000 người còn sót lại. Vua Ben-Hadad cũng trốn vào thành, ẩn núp hết chỗ này đến chỗ kia khác. Bề tôi của vua nói với vua, này chúng tôi nghe nói, các vua Israel là những vua nhân từ. chúng ta hãy lấy vải bố thắt lưng và cột dây lên đầu rồi ra trình diện vua Israel. Có khi vua ấy sẽ để cho ngài an toàn tính mệnh. Rồi họ lấy vải bố thắt lưng và cột dây lên đầu rồi ra trình diện vua Israel và nói: tôi tớ ngài là Ben-Hadad nói xin tôi sống. Vua đáp: thế là ông ấy còn sống là nên ta đọc. Những người kia thấy có điều thì vội vàng dựa vào lời ngài nói: vua Ben-Hadad là anh em của ngài. Vua nói: các ngươi đi tìm ông ấy cho ta. Vua Ben-Hadad ra gặp vua Akab. Vua Akab mời vua Ben-Hadad lên xe của mình. Vua Ben-Hadad nói: thành thân phụ tôi đã lấy của thân phụ ngài, tôi xin hoàn lại. Xin ngài cứ dựng lên những dãy phố tại Đa Mát như thân phụ tôi đã làm cho Samari. Vua Akab nói: còn tôi dựa vào giao ước, tôi sẽ để cho ngài đi. Vậy vua Akab lập một giao ước với ông và để cho ông đi. Đó là một cái giao ước. Mặc dầu trước kia là bên Aram này, này, họ ký kết với bên phía Nam là miền Juda để liên kết với nhau và đánh ở phía Bắc. Thì ở đây là họ đã bị thua cuộc, cho nên họ lại ký hợp đồng trở lại. Nên các cái thế mà hợp đồng về chính trị thì thấy như vậy nhưng mà nó lủng củng lắm. Khi nào mà có bên nào mạnh hơn họ sẽ theo thôi. Theo lệnh Đức Chúa, một người trong nhóm các ngôn sứ nói với bạn mình: đánh tôi đi. Nhưng người kia không chịu đánh. Ông này nói: vì anh không vâng nghe tiếng Đức Chúa thì này, khi anh bỏ tôi mà đi, một con sư tử sẽ vồ chết anh. Khi người ấy bỏ bạn mà đi, thì gặp một con sư tử và bị nó vồ chết. Vì ngôn sứ gặp một người khác liền nói: đánh tôi đi. Người ấy đánh ông, làm ông bị thương. Vì ngôn sứ ra đường chờ vua, ông cột tấm băng bên trên mắt để khỏi bị nhận diện. Khi vua đi qua, ông kêu lên: tôi tớ của ngài ra trận, thì bỗng có kẻ bỏ hàng ngũ dẫn đến cho tôi một người và bảo: hãy canh giữ người này. Nếu mất nó thì mạng anh sẽ đền mạng nó, hoặc anh sẽ phải trả 30 ký bạc. Thế nhưng khi tôi tớ ngài đang bận chuyện này chuyện khác thì nó biến mất. Vua Rêu liền nói với người ấy: ngươi đã phán quyết rồi, nói chính ngươi đã tuyên án. Người ấy vội vàng gỡ tấm băng trên mắt và vua Israel nhận ra đó là một trong các môn sư. Người ấy nói với vua: Đức Chúa phán thế này, vì người đã để cho kẻ bị ta lên án biệt tru thoát khỏi tay ngươi, thì mạng ngươi sẽ đền mạng nó, dân ngươi sẽ thay cho dân nó. Vua Israel buồn rầu và bực bội trở về nhà. Vua vào Samari. Rồi sau đó là chúng ta biết những câu chuyện khác của về hoàng hậu Isabel đã làm trong cái thời đại của vua Arad này. Và chúng ta biết là ông vua Akab thì không có nhiều cái độc ác như là bà Isabel. Và sau này vua Akab và cả nhà cũng bị tiêu diệt. Chúng ta đọc về cái câu chuyện về vườn nho. Ông Naboth từ chối không chịu nhượng vườn nho của mình. Thì bà hoàng hậu Jezebel đã làm những cái chứng cố cớ giả để lấy cho được vườn nho. Thì đó là những cái người mà dùng bất cứ phương tiện nào để đạt được mục tiêu của mình. Thì cái đó là những con người rất là nguy hiểm. Sau những việc đó thì xảy ra chuyện ông Naboth người Gít Gioen có một vườn nho bên cạnh cung điện vua Akab, vua Samari. Vua Akab nói với ông Naboth rằng: hãy nhượng vườn nho cho ta để ta làm vườn rau, vì nó ở ngay cả sát cạnh nhà ta. Để bù lại, ta sẽ cho ngươi một vườn nho tốt hơn, hay là nếu ngươi muốn giá bao nhiêu ta sẽ trả bằng bạc. Nhưng ông Naboth thưa với vua Akab: xin Đức Chúa đừng để tôi nhượng gia sản của tổ tiên tôi cho ngài. Vua Akab và hoàng hậu Isabel Vua Acab trở về nhà buồn rầu và bực bội vì lời ông Naboth người Giê-sreel đã nói với vua. Ông sẽ không nhượng gia sản của tổ tiên cho vua. Vua nằm trên giường quay mặt đi và không chịu ăn uống gì. Hoàng hậu Isabel đi vào nói với vua, tại sao tâm thần vua buồn rầu và vua không chịu ăn uống gì như vậy? Vua trả lời, tôi đã nói chuyện với ông Naboth người Giê-sreel và bảo nó, hãy nhượng vườn nho của ngươi cho ta mà lấy tiền, hoặc nếu ngươi muốn ta sẽ đổi cho một vườn nho khác. Nhưng nó lại nói, tôi không nhượng vườn nho của tôi cho vua được. Bây giờ hoàng hậu Isabel nói với vua, vua ca sĩ Israel hay thật, mời vua dậy mà ăn cho lòng phấn khởi lên, thiếp sẽ tặng vua vườn nho của ông Naboth người Giê-sreel. Bà ta dùng quyền rồi mà dùng mưu mô xảo quyệt để lấy vườn nho người ta. Ông Naboth thì giữ giữ vườn nho vì tôn trọng cái gia tài của tổ tiên của cha mẹ để lại hơn là vì cái lợi riêng cho ông, cho nên ông không có bán để lấy tiền để kiếm cái lợi. Chúng ta đọc cái câu chuyện sau đó Naboth bị giết chết. Bây giờ bà nhân danh vua Acab viết thư rồi dùng con dấu của vua mà đóng ấn và gửi cho các kỳ mục và thân hào cư ngụ trong thành với ông Naboth. Trong thư bà viết rằng hãy công bố một thời kỳ chay tình và đặt Naboth ngồi ở hàng đầu dân chúng. Hãy đặt hai đứa vô lại ngồi đối diện với nó để chúng tố cáo nó. Ông đã nguyền rủa Thiên Chúa và Đức Vua và hãy đem nó ra ngoài đem đá cho chết. Kiếm hai đứa vô lại để làm cáo gian như vậy. Cho nên bà vợ mà có nhiều mưu mô xảo quyệt như vậy thì gây cái đại họa cho gia đình. Dân chúng kỳ mục và thân hào cứ ngủ trong thành làm theo lệnh bà Isabel như trong thư bà đã viết gửi cho họ. Họ công bố thời kỳ chay tịnh và đặt ông Naboth ngồi ở hàng đầu dân chúng. Rồi có hai kẻ vô lại đi vào ngồi đối diện với ông. Những kẻ vô lại ấy tố cáo ông Naboth trước mặt dân rằng Naboth đã nguyền rủa Thiên Chúa và Đức Vua. Họ liền đưa ông ra ngoài thành và ném đá ông. Ông đã chết. Họ sai người đi nói với bà Isabel, Naboth đã bị ném đá chết. Khi bà Isabel nghe biết ông Naboth đã bị ném đá chết, thì nói với vua Acab, xin vua đứng dậy và chiếm đoạt vườn nho của Naboth, người Giê-sreel, kẻ đã từ chối không chịu nhượng cho ngài để lấy tiền, vì Naboth không còn sống nữa, nó chết rồi. Khi nghe biết ông Naboth đã chết, vua Acab đứng dậy xuống chiếm đoạt vườn nho của ông Naboth, người Giê-sreel. Chúng ta thấy vì cái vườn nho mà giết một mạng người là một chuyện bất công như vậy, dùng cái quyền lực của mình để mà cộng tác với những kẻ xấu, làm chứng cáo gian để cho tiền người ta để người ta nói theo ý của mình, và cuối cùng giết người công chính. Ngôn sứ Elia tuyên cáo lệnh của Thiên Chúa. Có lời Đức Chúa phán với Elia người Tisbe rằng, ngươi hãy đứng dậy xuống gặp Acab vua Israel ở Samari. Này, nó đang ở trong vườn nho của ông Naboth, vì nó đã xuống chiếm đoạt vườn nho ấy. Ngươi hãy nói với nó rằng, Đức Chúa phán thế này, ngươi đã giết hại lại còn chiếm đoạt của người ta. Ngươi hãy nói với nó, Đức Chúa phán thế này, tại chính nơi chó đã liếm máu Naboth, thì chó cũng sẽ liếm máu ngươi. Vua Acab nói với Elia, hỡi kẻ thù của ta, ngươi đã bắt được ta. Ông đáp, tôi đã bắt được ngài làm gì giữ trái mắt Đức Chúa. Này, ta sẽ giáng tai họa xuống trên ngươi, ta sẽ xóa sạch hậu duệ ngươi, ta sẽ tiêu diệt các đàn ông con trai của Acab trong Israel đang bị ràng buộc hay được tự do. Ta sẽ làm cho nhà ngươi nên như nhà Gia-rốt-am, con của Nơ-bát, và như nhà Ba-sa, con của A-ki-gia. Vì ngươi đã chọc giận ta và đã làm cho Israel phạm tội. Đức Chúa cũng tuyên án phạt Israel rằng chó sẽ ăn thịt Israel trong cánh đồng Giê-sreel. Kẻ nào thuộc về Acab mà chết trong thành thì sẽ bị chó ăn thịt. người chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rửa thay. Thật không không hề có ai trong vua Akab đã liều lĩnh làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, vì bị hoàng hậu Israel xúi dục. Vua sẽ làm chuyện rất ghê tởm là đi theo các tường thần như dân Emori, những kẻ Đức Chúa đã đuổi khúc mắt con cái Israel. Và nghe những lời đó thì dĩ nhiên là Akab hối hận, nhưng mà không có thay đổi được gì nữa hết. Khi nghe những lời ấy, Akab xé áo mình ra, khoác áo vải bố bám sát vào thịt, ăn chay nằm ngủ với bao bì và bước đi thiểu não. Bây giờ có lời Đức Chúa phán với Elia, ngươi Tisbe rằng, ngươi có thấy Akab đã hạ mình trước mặt ta thế nào không? Vì nó đã hạ mình trước mặt ta, nên ta sẽ không giáng họa trong buổi sinh thời của nó. Nhưng đến đời con nó, ta sẽ giáng họa xuống nhà nó. Thì cái tai họa nó đến chậm hơn, chứ không phải là nó không đến. Cái gì mà mình gây ra, nó đều có cái hậu quả của nó hết. Nó đến chậm hay đến nhanh. Thì tùy theo cái cách chúng ta có ăn năn hối cải hay không. Khi chúng ta ăn năn hối cải, nhưng cái hậu quả là cái mạng sống của Davos đâu có ai trả lại được. Vườn nho có thể trả lại được, mà còn sống đâu mà nhận. Cho nên bao nhiêu cái tội mà con người có thể làm, nhưng mà làm rồi thì chỉ có hối hận, vì không có thay đổi được nữa. Xin mời chúng ta lại có giao tranh với người Aram, và vua Akab quyết định tấn công Ramoth Galaad. Chương 22. Suốt 3 năm không có giao tranh giữa Aram và Israel. Năm thứ 3, Jehoshaphat vua Juda xuống thăm vua Israel. Vua Israel nói với bề tôi mình rằng, các ngươi biết Ramoth Galaad là của chúng ta, thế mà chúng ta cứ để yên không lấy lại khỏi tay vua Aram. Rồi vua nói với vua Jehoshaphat, ngài có đi tấn công Ramoth Galaad với tôi không? Vua Jehoshaphat nói với vua Israel, tôi cũng làm như ngài. Dân tôi cũng như dân ngài, ngựa của tôi cũng như ngựa của ngài. Các ngôn sứ tuyên báo là sẽ thành công. Là họ sẽ cộng tác với nhau để lấy lại cái vùng đất Galaad. Nhưng vua Jehoshaphat nói với vua Israel, hôm nay xin ngài thỉnh ý, thỉnh vấn sấm ngôn của Đức Chúa. Vua Israel tập hợp các ngôn sứ khoảng 400 người và nói với họ, ta có phải đi đánh Ramoth Galaad không, hay là phải ngưng lại? Họ thưa, xin vua cứ lên, Chúa sẽ trao thành ấy trong tay vua. Nhưng vua Jehoshaphat nói, ở đây không có ngôn sứ nào khác của Đức Chúa nữa, để chúng ta nhờ ông thỉnh vấn cho hay sao? Vua Israel trả lời vua Jehoshaphat, còn một người nữa chúng ta có thể nhờ thỉnh vấn Đức Chúa được, nhưng tôi ghét ông ta vì ông ta không hề tiên báo cho tôi điều lành mà chỉ toàn điều dữ. Đó là Mika Yehu, con của Gimla. Vua Jehoshaphat nói, Đức vua đừng nói như vậy. Vua Israel gọi một hoạn quan tới và bảo, mau đưa Mika Yehu, con của Gimla lên đây. Vua Israel và Jehoshaphat, vua Juda, lúc ấy mỗi vua đang ngồi trên ngai, mình mặc áo cẩm bào ở sân lúa tại cổng thành Samari, và tất cả ngôn sứ đều đang nói liên miên trước mặt vua. Ông Thích-ki-ga, con ông Cơ-a-na-ma, đã làm một cặp sừng bằng sắt và nói, Đức Chúa phán thế này, với những chiếc sừng này, ngươi sẽ hút Aram và cho đến khi tiêu diệt chúng. Và tất cả các ngôn sứ đều nói tiên tri như thế, mà rằng, xin vua cứ đi lên Ramoth Galaad là sẽ gặp may, Đức Chúa sẽ trao thành ấy vào tay vua. Nhưng mà ông ngôn sứ Mika Yehu thì báo trước sẽ bị thất trận, sẽ bị chết. Người được sai đi mời ông Mika Yehu nói với ông rằng, này, lời các ngôn sứ đều đồng thanh báo cho vua điều này, điều may, mong sao lời của ông cũng giống như lời của họ, xin ông cũng báo điều may. Ông Mika Yehu nói, có Đức Chúa hằng sống, Đức Chúa phán bảo, tôi sẽ nói vậy. Rồi ông vào gặp vua, vua nói với ông, này Mika Yehu, chúng ta có nên đi đánh Ramoth Gala'ad không? Hay là ngưng lại? Ông thưa với vua, xin vua cứ lên. Vua sẽ gặp may, Đức Chúa sẽ trao thành ấy vào tay vua. Vua liền nói với ông, đã bao lần ta thề, buộc ngươi là nhân danh Đức Chúa, ngươi chỉ được nói thật với ta. Ông Mikayahu mới nói, tôi đã thấy toàn thể reo tán loạn trên núi, như chiên người không người chăn. Đức Chúa phán, chúng không còn chủ nữa, ai nấy về nhà bình an. Vua Sê nói với vua Jehoshaphat, tôi đã chẳng nói với ngài rằng, ông ta không hề tiên báo cho tôi điều may mà chỉ toàn điều rủi đó sao? Ông Mikayahu nói, vì thế, hãy nghe lời Đức Chúa, tôi đã thấy Đức Chúa, người trên ngai, và toàn thể đạo thiên binh đứng chầu người ở hai bên tả hữu. Và Đức Chúa phán, ai sẽ dụ Akab tiến lên cho nó gục ngã tại Ramoth Gala'ad? Và kẻ nói thế này, người nói thế kia, bây giờ thần khí xuất hiện, đứng trước Đức Chúa và nói, tôi sẽ dụ y. Đức Chúa hỏi thần khí, bằng cách nào? Thần khí đáp, tôi sẽ xuất hiện làm thần khí dối trá trên môi miệng của tất cả ngôn sứ của vua ấy. Đức Chúa liền nói, ngươi sẽ lừa dối được nó và ngươi sẽ thành công. Cứ đi và làm như thế. Này, Đức Chúa đã đặt thần khí dối trá trên môi miệng của tất cả ngôn sứ này của vua, vì Đức Chúa đã phán quyết điều giữ hại vua. Bây giờ, khi Yahu con ông Kanan đến gần vả vào mặt ông Mikayahu, nói, thần khí của Đức Chúa từ nơi ta đã qua ngã nào mà nói với mi? Ông Mikayahu nói, rồi ngươi sẽ thấy vào ngày ngươi phải chui rút hết phòng này sang phòng khác để lẩn trốn. Vua Israel liền nói, bắt lấy Mikayahu và dẫn nó tới thị trưởng Amon và tới hoàng tử Joab. Ngươi sẽ nói thế này, Đức Vua nói như sau, giam tên này lại vào nhà tù và cho nó ăn uống ít thôi cho tới khi ta về bình an. Ông Mikayahu liền nói, nếu vua trở về bình an thì Đức Chúa đã không dùng tôi mà phán. Ông nói tiếp, toàn thể các dân tộc xin hãy nghe theo. Và sau đó thì Ra Kháp cũng quyết tâm ra trận và dĩ nhiên là sẽ bị tử trận. Vua Israel và Jehoshaphat, vua Juda lên Ramoth Gala'ad. Vua Israel nói với vua Jehoshaphat, tôi sẽ cải trang và ra trận, còn ngài thì xin cứ mặc áo của ngài. Vua Israel cải trang và ra trận. Vua Aram đã ra lệnh cho 32 người chỉ huy chiến xa của vua rằng, các ngươi không đánh ai, dù nhỏ hay lớn, chỉ đánh một mình vua Israel thôi. Khi các người chỉ huy chiến xa nhìn thấy vua Jehoshaphat thì nói, đúng là vua Israel đây rồi, và dồn lực lượng tấn công vua. Nhưng vua Jehoshaphat thét lên, khi thấy rằng đó không phải là vua Israel thì các người chỉ huy chiến xa không đuổi theo nữa. Một người dương cung bắn đại lại trúng ngay vua Israel vào giữa khớp của áo giáp. Vua liền bảo người đánh xe quay xe lại, đưa ta ra khỏi chiến trường vì ta đã bị thương. Nhưng trận chiến hôm ấy trở nên ác liệt, và người ta đã cho vua đứng trên xe đối diện với quân Aram, và đến chiều thì vua chết, máu từ vết thương chảy ra vào lòng xe. Lúc mặt trời lặn, có tiếng kêu vang lên khắp trại rằng, ai nấy về thành mình, ai nấy về xứ sở của mình, vì vua đã chết. Họ đưa vua về Samari và chôn cất vua tại đó. Người ta xối nước rửa xe cạnh hồ nước Samari, chó liếm máu vua và gái điếm tắm rửa trong hồ ấy, đúng như lời Đức Chúa đã phán. Đó là cái qua đời của vua Akab mà chúng ta sẽ đọc tiếp vào ngày mai để chúng ta biết cái kết thúc của vua Akab.